Chương 01, 05 Tang Thương Bạch Đâu ngồi trong phòng học, nhìn trước mắt hết thảy sợ ngây người. Hắn là một học sinh lớp 11, vừa mới ngay tại bên trên hắn nhất không có hứng thú lớp số học, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại liền phát giác được không thích hợp. Trong phòng học trống rỗng đã không có những bạn học khác, chỉ còn lại một mình hắn. Bốn phía bàn ghế học trở nên hư thối không chịu nổi, che kín cho bụi. Phòng học góc tường đều là mạng nhện, thoạt nhìn như là sớm bị vứt bỏ phòng ốc. Cái này, chuyện gì xảy ra? Bạch Đâu bỗng nhiên đứng lên, một mặt hoảng sợ. Hắn phản ứng đầu tiên chính là xông ra phòng học. Đến hành lang, nhìn thấy trước mắt hết thảy, hắn lần nữa sợ ngây người. Hành lang cùng trên vách tường khắp nơi đều là dây thường xuân loại hình đằng la thực vật. Đây là một tòa 6 tầng cao dạy học trường học, hắn hiện tại ngay tại tầng thứ 3 hành lang bên trên, trước mắt thấy được từng cây đại thụ che trời, so cái này 6 tầng lầu dạy học còn cao, tùy tiện cái nào một gốc đều cần 4-5 người mới có thể ôm hết. Hoảng sợ bên trong Bạch Đâu, nhìn xem bốn phía kia từng sàn công trình kiến trúc, hắn có thể xác định, nơi này thật là hắn học tập Nam An thị thứ 3 trung học. Chỉ là thứ 3 trung học mấy chàng cao ốc đều là mới xây mới bất quá 1-2 năm mới xây trúc, bởi vì là mới giáo khu, xanh hóa khu vực đều là một chút mới trồng không lâu cây nhỏ, ở đâu ra nhiều như vậy đại thụ che trời. Trước mắt thứ 3 trung học, giống kinh lịch trăm năm tàn đường, sớm bị vứt bỏ, bị thực vật cùng rừng rậm đồng hóa. Bạch Đâu trong lòng tràn đầy sợ hãi, toàn thân đều tại có chút phát run. Nếu như nói ngay từ đầu hắn còn hoài nghi đây là ai đùa ác, đem mình đem đến cái nào tòa vứt bỏ phòng học tới dọa mình, như vậy hiện tại hắn có thể khẳng định đây không phải đùa ác, mà là chân thực chuyện phát sinh. Cái này, trường học này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta xuyên qua đến tương lai thời đại, cho nên trường học đã bị vứt bỏ, biến thành phế tích? Bạch Đâu ép buộc mình tỉnh táo lại, cha mẹ của hắn không cho phép hắn khi đi học mang điện thoại, hiện tại không cách nào thông qua điện thoại liên hệ người nhà, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm tới những người khác, biết rõ ràng có phải thật vậy hay không xuyên qua đến tương lai thời đại, lại hoặc là xuyên qua đến cái nào đó thế giới song song. Bạch Đâu thuận che kín thực vật hành lang đi tới đầu bậc thang, một lòng muốn rời khỏi tòa này lầu dạy học. Thứ 3 trung học vị trí tại nội thành, coi như nơi này bị vứt bỏ, không có khả năng cả thị khu đều biến thành phế tích, chỉ cần đi ra trường học hẳn là có thể đụng phải những người khác. Bạch Đâu mặc nghĩ kỹ, nếu quả như thật là xuyên qua đến tương lai thời đại, ta đụng phải thời đại này người, ta làm như thế nào giao lưu? Muốn hay không giấu giếm thân phận chân thật của ta? Lại hoặc là ta coi như nói cũng sẽ bị xem như bệnh tâm thần đi, nếu như là bình thường không gian, có thể hay không còn có một cái khác ta tồn tại? Bạch Đâu một bên suy nghĩ lung tung, một bên bay về phía trước chạy, rất nhanh thuận thang lầu rời đi lầu dạy học, vọt ra. Nguyên bản mỹ lệ rộng lớn trong sân trường, hiện tại tất cả đều là từng cây đại thụ che trời, đại thụ ở giữa là chừng hơn 2 thước cao bụi cỏ, Bạch Đâu đi ở bên trong, cơ hồ muốn bị bụi cỏ này bao phủ, cái này khiến hắn âm thầm kinh hãi. Bạch Đâu trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, dạng này tươi tốt trong bụi cỏ sẽ có hay không có rắn độc manh thú loại hình tồn tại? Vạn nhất đụng phải. Vừa nghĩ như thế, Bạch Đâu tâm bị siết chặt, lập tức lại tăng thêm tốc độ, chạy như điên. Hắn nghĩ sớm một chút xông ra này quỷ dị kinh khủng trường học, hắn muốn tìm được những nhân loại khác. Một đường phi nước đại, rất nhanh thở hổn hển, đương Bạch Đâu xông ra trong trí nhớ trường học cửa trường thời điểm, đống nhiên ngây dại. Trong ký ức của hắn học tập Nam An thứ 3 trung học trước cửa trường mặt là nhìn hoa đông đường, cách đó không xa là Nam An thị người thứ 2 dân bệnh viện Nam Khu, bốn phía tất cả đều là công trình kiến trúc, hết sức phồn hoa. Coi như trường học bị vứt bỏ, cũng không thể những này tất cả đều bị vứt bỏ. Nhưng bây giờ hắn không nhìn thấy nhìn hoa đông đường dòng xe cộ, không nhìn thấy Nam An người thứ 2 dân bệnh viện Nam Việt Khu, càng không nhìn thấy một bóng người. Hắn có thể nhìn thấy tất cả đều là thực vật, là từng cây cao tới mấy chục mét đại thụ che trời, cao 2-3 mét cây cối, chừng sâu hơn 1 mét bụi cỏ, càng có bị dây thường xuân bỏ đầy một chút vứt bỏ sụp đổ công trình kiến trúc. Chỉ là những kiến trúc này vẫn hoàn toàn bị thực vật xanh che mất, giống từng tôn chiếm cư ở phương xa lục sắc quái thú, tựa hồ ngay tại miệng mở rộng, đang cười nhạo lấy hắn vô tri. Sợ hãi giống như thủy triều xuống tới, Bạch Đâu toàn thân run rẩy, mở to hai mắt, hai tay nắm thật chặt thành nắm đấm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngồi cùng bàn Phương Tiểu Lượng đâu? Ban trưởng Vương Sâm đâu? Cái khác mười mấy cái đồng học đâu? Dạy toán học Ngụy lão sư đâu? Chủ nhiệm lớp Trần lão sư đâu? Tất cả mọi người đi nơi nào? Trường học biến thành phế tích, bốn phía công trình kiến trúc bị rừng rậm che mất, chẳng lẽ cái này cả tòa thành thị đều không tồn tại sao? Nơi này hoàn toàn biến thành một mảnh kinh khủng rừng rậm nguyên thủy. Hiện tại chỉ có mình một cái sống ở nơi này. Cái này bốn phía có rắn giết manh thú sao? Mình nên đi chạy đi đâu? Sẽ không là như vậy, cái này nhất định là đang nằm mơ, nhất định là mộng. Bạch Đâu tự mình lẩm bẩm, thân thể lung la lung lay, có chút thật thà đi lên phía trước. Đột nhiên, hắn lông tơ dựng lên, đột nhiên đứng tại nơi đó, hắn có chút không dám quay đầu, phía sau từng đợt hàn ý xuất hiện. Ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên nghe được phía sau trong bụi cỏ có động tĩnh. Loại này động tĩnh rất cổ quái, tuyệt không phải bởi vì tới những người khác, càng giống là sợ hãi bên trong, hắn bỗng nhiên quay người. Cơ hồ tại hắn xoay người trong nháy mắt, sau lưng sâu hơn một mét trong bụi cỏ thoát ra một vật, hướng phía khuôn mặt của hắn đánh tới. Đây là một loại rất giống bọ ngựa sinh vật, chỉ là so trên địa cầu lớn nhất châu Phi lục cự bọ ngựa còn muốn lớn. Lớn nhất châu Phi lục cự bọ ngựa có thể đạt tới 15 cm, mà trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện công kích Bạch Đâu hư hư thực thực bọ ngựa sinh vật, chừng 8-90 cm dài, có được thổ hoàng sắc thân thể, giống đao đồng dạng chân trước đối Bạch Đâu diện mạo bổ tới. Tốc độ của nó quá nhanh, Bạch Đâu không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên mặt kịch liệt đau nhức, một tiếng hét thảm, cái này thổ hoàng sắc cự hình bọ ngựa bổ nhào vào trên người hắn, hắn bởi vì kịch liệt đau đớn cùng hoảng sợ đứng không vững, ngửa mặt về sau té ngã. Bạch Âu má trái gò má bị cái này cự hình bọ ngựa cắt một đầu dài đến 7-8 cm vết thương, máu tươi như suối bừng lên. Cái này cự hình bọ ngựa bổ nhào vào Bạch Âu trên thân, hai con đao đồng dạng chân trước kèm ở Bạch Âu, hình tam giác đầu đối Bạch Âu góc đến, sắc bén giác hút mở ra, liền muốn đến cắn Bạch Âu yết hầu. Bạch Âu đang đau nhức cùng cực độ trong sự sợ hãi, điên cuồng giãy giụa, hai tay trái lại đem cái này cự hình bọ ngựa hình tam giác đầu đẩy ra, xoay người đưa nó đặt ở dưới thân. Tại cực độ sợ hãi về sau, Bạch Âu cảm giác đầu óc trống rỗng, quên sợ hãi, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết chết trước mắt cái này kinh khủng cự hình côn trùng, hắn muốn tiếp tục sống. Cự hình bọ ngựa cũng ý thức được mình phạm sai lầm, bằng hình thể của nó muốn bắt giữ Bạch Âu có chút khó khăn, nó đánh giá thấp Bạch Âu phản kháng dễ dỗi lực lượng. Nó một đôi mang theo răng cưa đại đao không ngừng chém ra, tại Bạch Âu diện mạo, ngực cùng trên cánh tay lưu lại từng đầu đáng sợ vết thương. Chương 2, Lục Y nữ tử Bạch Âu xoay người mà lên, cái này cự hình bọ ngựa mồm miệng mở ra, cắn Bạch Âu cánh tay trái, sắc bén giác hút kèm ở Bạch Âu cánh tay trái chỗ một khối thịt lớn. Điên cuồng bên trong Bạch Âu giống cảm giác không thấy cánh tay trái thống khổ, hắn đang liều mạng bên trong tay phải bắt lấy bên người một khối đá, cầm lấy tảng đá đối cự hình bọ ngựa hình tam giác đầu đập xuống. Tảng đá đập trúng cự hình bọ ngựa, một cỗ màu vàng chất lỏng tung tóe ra. Bạch Âu giống như điên cuồng, tảng đá đối cự hình bọ ngựa không ngừng đập xuống. Thẳng đến đem cự hình bọ ngựa đầu đập nát, toàn thân hắn mới như là hư thoát ngã xuống. Cự hình bọ ngựa bị nện nát trong đầu tràn ra đại lượng màu vàng chất lỏng, những này màu vàng chất lỏng văng đến Bạch Âu diện mạo bên trên, thuận mặt của hắn chảy xuống trôi, thẩm thấu trên mặt hắn vết thương. Bạch Âu ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn, sức lực toàn thân như bị rút khô, đại não thiếu dưỡng một đoàn trống không. Thời gian dần trôi qua, hắn đầu óc tỉnh táo lại, lúc này mới cảm thấy diện mạo trên thân khắp nơi đều là đau rát, đội vàng ngồi dậy, phát giác kia cự hình bọ ngựa đầu bị mình đập nát, không nhúc nhích nằm tại trong bụi cỏ, đã chết. Bạch Âu thở phì phò, chậm rãi đứng lên, xem xét vết thương trên người, phát giác trên thân bị cái này cự hình bọ ngựa hoạch xuất ra 7-8 đạo vết thương, còn tại đau rát, cũng may vết thương không sâu, đều đã cầm máu. Trên mặt vết thương này, làm sao chậm rãi trở nên có chút cảm giác mát rượi. Bạch Âu không nhịn được muốn chạm đến vết thương trên mặt, phát giác vết thương nóng bỏng cảm giác ngay tại tiêu tán, dần dần trở nên thanh lương. Loại cảm giác này rất cổ quái. Tỉnh táo lại, nhìn trước mắt đã chết đi cự hình màu vàng bọ ngựa, Bạch Âu trong lòng có chút rùng mình. Không có đạo lý, tại sao có thể có như thế lớn bọ ngựa? Chỉ nghe nói qua viễn cổ thời đại trên địa cầu đã từng xuất hiện cự hình côn trùng, chẳng lẽ nơi này không phải tương lai, ta đi tới viễn cổ thời đại? Không đúng, kia viễn cổ thời đại nào có kiến trúc như vậy vật, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có dạng này cự hình bọ ngựa, có thể hay không còn có cái khác cự hình côn trùng? Bạch Âu nghĩ tới đây, trong lòng phát lạnh, cảm giác trước mắt vùng rừng rậm này nguy cơ trùng trùng, còn không biết có cái gì càng đáng sợ tồn tại nguy hiểm. Bạch Âu nhặt lên một cây cổ tay thô nhánh cây, coi như vũ khí. Cảm giác trên thân tất cả vết thương đều từ nguyên bản nóng bỏng trở nên từng đợt thanh lương, trong thân thể lại giống từng đoàn như có như không nhiệt lượng thăng lên, để hắn cảm giác không nói được cổ quái. Chuyện gì xảy ra? Thân thể giống như không thích hợp, chẳng lẽ là bị cảm? Vẫn là bị thứ gì lây nhiễm? Hắn đầu góc 10 phần hỗn loạn, đã biện bạch không ra là sợ hãi, tuyệt vọng vẫn là bối rối. Đột nhiên, phương xa kia chừng hơn 2 thước sâu trong bụi cỏ truyền đến hét thảm một tiếng. Bạch Âu chấn động trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu, tại trong bụi cỏ thấy được một bóng người. Ai? Hắn nhịn không được kêu lên. Bóng người kia tại so với người còn cao trong bụi cỏ lóe lên liền biến mất. Chờ một chút ta, đột nhiên thấy được những người khác, Bạch Âu tại trong tuyệt vọng tuôn ra một tia hy vọng, giống ngâm nước bắt được người một cọng cỏ cứu mạng, rốt cuộc không lo được bụi cỏ này bên trong sẽ có hay không có cái khác nguy hiểm, một bên cứ gọi một bên hướng phía trước chạy đi. Hắn xông vào kia bụi cỏ chỗ sâu, bóng người kia đã biến mất không thấy, trên mặt đất nằm một cỗ thi thể. Đây là một con cự hình mèo hoang thi thể, so với bình thường mèo hoang phải lớn gấp 3-4 lần. Mèo hoang cổ bị vặn gãy, lấy một loại quỷ dị góc độ quay lại, miệng chảy ra ngoài chảy xuống máu tươi còn không có ngưng kết, nó là vừa vặn bị giết chết. Trước đó nghe được kia một tiếng hét thảm hiển nhiên chính là cái này cự hình mèo hoang bị vặn gãy cổ trong nháy mắt kia phát ra tới thanh âm. Giết chết cái này cự hình mèo hoang chẳng lẽ chính là mình vừa mới nhìn thấy bóng người? Người kia là ai? Sao có thể vặn gãy loại này cự hình mèo hoang cổ? Phải biết họ mèo động vật tốc độ, nhanh nhẹn cùng lực lượng đều là vượt quá tưởng tượng, như loại này hình thể mèo hoang, liền xem như 2-3 con sói đều chưa hẳn là đối thủ của nó, chớ nói chi là nhân loại. Bạch Âu kinh nghi bất định. Đột nhiên, đối diện trong bụi cỏ hơi động một chút, lại một con cự hình mèo hoang nào ra. Cái này cự hình mèo hoang so chết đi con kia hình thể còn muốn lớn hơn một vòng, nói là mèo hoang, thực tế ngoại hình của nó cùng mèo hoang có chút khác nhau, xương đầu rất thấp, thân thể cùng cái đuôi so với bình thường mèo hoang dài rất nhiều, tứ chi hơi ngắn, lộ ra rất quái dị. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm, cái này cự hình mèo hoang hai mắt hiện ra u lục sắc quang mang, đột nhiên từ trong bụi cỏ thoát ra, tốc độ nhanh đến để Bạch Âu thấy hoa mắt, liền bị nó nhào trúng. Bạch Âu bản năng giơ cánh tay lên ngăn tại trước người, bị cái này cự hình mèo hoang cắn một cái bên trong. Răng nanh thật sâu cắn vào cánh tay trong da thịt, nó lực cắn khá kinh người. Bạch Âu hét thảm một tiếng, cánh tay phải kịch liệt đau nhức toàn tâm, cảm giác xương cốt của mình bị một cỗ lực lượng kinh khủng đè ép, lập tức liền muốn đứt gãy vỡ nát. Ngay vào lúc này, trong bụi cỏ đột nhiên có một đạo bóng người màu xanh lục thoát ra, xông tới tốc độ so cái này mèo hoang còn nhanh hơn, quả thực là nhanh như thiểm điện. Bóng người màu xanh lục hai tay duỗi ra, từ phía sau cuốn lấy cự hình mèo hoang đầu cùng cổ, hai tay nhất chuyển. Rắc. Một tiếng vang dọn. Mèo hoang trong cổ xương cốt đứt mất. Bóng người màu xanh lục hai tay bung lỏng, cự hình mèo hoang bung lỏng ra cắn Bạch Âu cánh tay phải miệng, mềm mềm mới ngã xuống, thất khổng bên trong chậm rãi có máu tươi chảy ra, toàn thân có chút co quắp hai lần, liền không động đậy được nữa. Bạch Âu chưa tỉnh hồn, cho là mình chết chắc, nghĩ không ra sẽ có người cứu hắn, chịu đựng cánh tay phải toàn tâm kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu một cái, nhìn về phía vừa mới nhẹ nhõm giết chết mèo hoang bóng người màu xanh lục. Đây là một cái nhìn bất quá chừng 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử, một đầu nhuộm thành tóc dài màu lục, trên mặt thoa lục sắc xà văn, mặc lục sắc áo da quần da bó, toàn thân đều làm lục sắc cách ăn mặc, trước đó giấu ở cái này lục sắc trong bụi cỏ, đừng nói bắt đâu, liền xem như trời sinh tính đa nghi cảnh giác mèo hoang cũng không có phát hiện nàng. Bạch Đâu nhìn xem nàng, trong lòng đột nhiên phát lạnh, hắn phát giác nữ tử này trên mặt không có chút nào biểu lộ, một đôi mắt càng là đáng sợ, ẩn ẩn giống rắn hiện ra u quang, Bạch Đâu cùng nàng một đôi mắt, liền cảm thấy thấy lạnh cả người từ trong lòng bốc lên. Bị cái này lục y nữ tử nhìn chăm chú, Bạch Đâu cảm giác như bị một đầu đáng sợ rắn độc tập trung vào. Đột nhiên, lục y nữ tử xoay người rời đi. Bạch Đâu kịp phản ứng, vội vàng mở miệng, "Ngươi," vừa kêu một chữ, lục y nữ tử thân thể có chút mà mẹo, tiến vào cái này so với người còn cao hơn trong bụi cỏ, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đâu không biết nàng vì cái gì đột nhiên rời đi, ngây ngẩn cả người. "Cô nương, chờ ta một chút." Bạch Đâu kịp phản ứng, nhịn không được lớn tiếng kêu lên, đuổi theo. Hắn hy vọng cái này lục y nữ tử có thể dừng lại các loại mình, hắn có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi nàng. Một đường phi nước đại, đột nhiên nghe được phía trước có tiếng gầm, Bạch Đâu bỗng nhiên ngừng lại. Hắn lần nữa thấy được lục y nữ tử. Nàng đang đứng tại phía trước mười mấy mét chỗ, bốn phía bụi cỏ bị áp sập xuống dưới, lộ ra một cái khổng lồ thân thể, kia là một đầu cự thú. Bạch Đâu nhìn xem kia cự hình mãnh thú, lộ ra kinh hãi thần sắc. Chương 3, cổ lão tỏa thành đây là một con hắn tại trong TV mới thấy qua khủng long. Ngoại hình giống tấn mãnh long, chỉ là so tấn mãnh long phải lớn hơn nhiều, đứng ở nơi đó, cao cao ngẩng lên đầu, sợ có cao 4-5 mét. Những này chỉ tồn tại ở viễn cổ thời đại khủng long, đã từng địa cầu bá chủ, sớm đã diệt tuyệt. Nhưng bây giờ một con khổng lồ mà diện mục dữ tợn khủng long, sống sờ sờ xuất hiện ở Bạch Đâu trước mặt. Bạch Đâu trợn mắt hốt mồm, gần như không thể tin tưởng con mắt của mình. Cự hình khủng long phát động công kích. Mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng nó hành động mười phần linh hoạt, thân thể hướng phía trước hơi cúi, vọt tới lục y nữ tử trước mặt, kia buồn máu miệng rộng mở ra, liền có thể đem lục y nữ tử đầu hoàn toàn cắn. Cẩn thận! Bạch Đâu trong lòng cuồng loạn, nhịn không được kêu lên. Hai chữ này vừa mới kêu ra miệng, lục y nữ tử kia thân thể đột nhiên giống rắn đồng dạng uốn éo. Ở trong mắt Bạch Đâu, động tác của nàng đơn giản so rắn còn linh hoạt, thân thể giống không có nhân loại bình thường nên co xương cốt, dãy rủa tránh đi khủng long buồn máu miệng rộng công kích, thân thể dán chặt lấy khủng long đầu cuốn đi lên. Nàng giống một đầu chân chính mãng xà cuốn lấy khủng long cổ, người phản lấy cưỡi đi lên, hai tay ngón cái chụp tiến vào khủng long một đôi mắt bên trong. Khủng long hai mắt kịch liệt đau nhức, đột nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, phát ra tiếng gào, giống như nổi điên vung lấy đầu, muốn đem cuốn lên lục y nữ tử hất ra. Lục y nữ tử hé miệng đến, bên trong phun ra một đạo chất lỏng màu bí lục, bắn vào bị nàng chụp thành hai cái lô máu khủng long trong hốc mắt. Về sau nàng buông lỏng tay, đàng không mà lên, mượn nhờ khủng long lay động đầu lực lượng, trên không trung liên tiếp hai cái lộn ngược ra sau, rơi xuống 7-8 mét có hơn, lại cấp tốc kéo về phía sau mở mình cùng cái này khủng long ở giữa khoảng cách. Bạch Đâu nhìn cái này khủng long hai cái lô máu giống như trong hai mắt rất nhanh chạy ra đại lượng màu đen chất lỏng. Khủng long phát cuồng bốn phía đi loạn, rất lắm mồm bên trong cũng bắt đầu dẫn ra ngoài trôi màu đen chất lỏng. Ầm. Nó một đầu trùng điệp đâm vào một gốc trên đại thụ che trời. Đại thụ bị va chạm đến lay động, rơi xuống đầy trời lá cây. Đầu này khủng long lung la lung lay, ầm ầm lấy trùng điệp mới ngã xuống đất. Bạch Đâu đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, âm thầm kinh hãi, độc thật là lợi hại. Hắn nhìn ra cái này lục y nữ tử miệng bên trong phun ra lục dịch hẳn là có chứa kịch độc, chỉ là nghĩ mãi mà không rõ nàng làm sao có thể đem dạng này kịch độc ngậm trong miệng, cũng xem như vũ khí phun ra. Chẳng lẽ trong miệng nàng ẩn tàng có đặc thù nào đó cơ quan? Độc chết khủng long về sau, lục y nữ tử cấp tốc rời đi. Bạch Đâu liếm môi một cái, nhìn xem lục y nữ tử rời đi, có chút do dự, nhưng vẫn là đuổi theo. Lục y nữ tử mặc dù đáng sợ, nhưng Bạch Đâu nhìn ra nàng đối với mình cũng vô ác ý, hắn không biết lục y nữ tử là ai, chỉ biết nàng tuyệt đối không phải nhân loại bình thường, tốc độ của nàng, lực lượng, bao quát miệng phun nọc độc, đều không phải là thông qua huấn luyện liền có thể đạt tới cường độ. Bạch Đâu tin tưởng hiện tại địa cầu bên trên đứng đầu nhất thế giới quyền vương đối mặt nàng, cũng sẽ bị tùy tiện giết chết. Thế giới này khắp nơi lộ ra cổ quái, có cự hình bọ ngựa, có đã diệt tuyệt tiền sử khủng long, có miệng phun nọc độc cường đại đến không giống nhân loại lục y nữ tử, đến cùng còn có nào càng cổ quái địa phương đáng sợ. Một đường đuổi theo lục y nữ tử biến mất phương hướng phi nước đại, Bạch Đâu không có đuổi tới nàng, lại phát hiện phương xa trong rừng rậm xuất hiện một tòa kiến trúc vật. Tòa nhà này là một chỗ Tây Âu cổ điện phong cách tòa thành, bên ngoài có to lớn tường vây, bên trong là một tòa cổ bảo. Tòa pháo đài này không hề giống trước đó nhìn thấy những cái kia hư thối không chịu nổi công trình kiến trúc phế tích, những cái kia phế tích đã sớm bị thực vật che mất, bị rừng rậm đồng hóa. Mà tòa thành bảo này nhưng không có bị thực vật ăn mòn dấu hiệu, thậm chí Bạch Đâu xa xa nhìn thấy kia trong thành bảo có ánh đèn đang lóe lên. Mặc dù tại dạng này kinh khủng nguyên thủy trong rừng rậm xuất hiện một tòa thành bảo lộ ra quá mức quỷ dị cùng khác thường, thế nhưng là ở vào dạng này nguy cơ tứ phía trong rừng rậm Bạch Đâu không có cái khác lựa chọn. Hắn chỉ là một cái tay không tấc sắt người bình thường, tại loại này lúc nào cũng có thể xuất hiện cự hình côn trùng, ăn thịt người manh thu thậm chí là viễn cổ khủng long trong rừng rậm, hắn lúc nào cũng có thể chết đi. Trông thấy tòa pháo đài này, Bạch Đâu trong lòng tuôn ra hy vọng, đã không lo được suy nghĩ nhiều, hắn hướng phía tòa thành phóng đi. Tòa thành tường vây cửa sắt là hờ khép, đương Bạch Đâu đi tới thời điểm, trong thành bảo đi tới một người. Đó là cái phương Tây người da trắng. Trên mặt có không ít nếp nhăn, nhìn tuổi tác hẳn là tại năm 60 tả hữu, có được hoa dâm sắc tóc, con mắt màu xanh lam, mang theo tròn bọc kính, tóc cùng sợi râu đều lộ ra rối bời, mặc giống bác sĩ đồng dạng áo khoác trắng, lộ ra lôi thôi lếch thếch. "Hoan nghênh ngươi, ta khách nhân tôn quý." Hắn nói là anh ngữ, nếp nhăn đầy mặt trầm chất, nhìn thấy Bạch Đâu, lộ ra thật cao hứng. Bạch Đâu học qua anh ngữ, mặc dù không tính là tinh thông, nhưng đơn giản khẩu ngữ giao lưu vẫn là có thể. Hắn nghe hiểu được câu nói này, vội vàng dùng anh ngữ vấn an. Đối phương rất nhiệt tình mời Bạch Đâu tiến vào tòa thành, tự xưng là có eo tiến sĩ. Tại tòa thành trong phòng khách, Bạch Đâu ngoại ý muốn thấy được Lục Y nữ tử. Giờ phút này nàng đứng tại trong phòng khách, vung thong hai tay, không nhúc nhích, giống pho tượng đồng dạng đứng vững ở đó. Chỉ là Bạch Đâu đi tới về sau, nàng giống rắn đồng dạng đôi mắt u lánh bên trong lướt qua một tia biến hóa vi diệu, chỉ là biến hóa này rất nhanh liền biến mất, nàng lại khôi phục nguyên bản u lánh ánh mắt. Nàng gọi xà nữ, là ta tiến hành khoa học nghiên cứu trợ thủ. Tự xưng gọi có tiến sĩ lao nhân đẩy kính mắt, gặp Bạch Đâu nhìn chăm chú lên Lục Y nữ tử, liền giới thiệu. Lục Y nữ tử vẫn không có nói chuyện, thậm chí liền nhìn đều không có nhìn Bạch Đâu, chỉ là đứng ở một bên, sừng sững bất động. Bầu không khí có chút cổ quái. Bạch Đâu nghe được cái tên này lại là trong lòng hơi động, hắn cảm thấy xà nữ cái tên này rất thích hợp Lục Y nữ tử. Ánh mắt của nàng u lãnh đến đều khiến hắn nhớ tới rắn độc, mà thân thể của nàng uốn éo cũng giống rắn đồng dạng linh hoạt. Còn tiến sĩ mang theo Bạch Đâu đi tới một trường trước bàn ăn mặt. Bạch Đâu gặp mặt trước bàn ăn bên trên format, bánh mì, hoa quả, bò bít tết, rượu đỏ chờ mỹ thực, lúc này mới cảm thấy bụng đói kêu vang, hắn đã một ngày không có ăn cái gì. Còn tiến sĩ rất nhiệt tình mời tiến hắn cùng một chỗ hưởng thụ mỹ thực. Bạch Đâu đã sớm đói bụng, đơn giản khách khí một chút, an vị xuống dưới. Hắn cũng không sợ những thức ăn này bên trong là không phải động tay chân. Lấy sàn nữ kinh khủng thân thủ, muốn giết hắn động một cây đầu ngón út là được rồi, cần gì phải tại trong thức ăn hạ độc như vậy tốn công tốn sức. Cọ tiến sĩ cầm dao nĩa, yêu nhã cắt lấy bò bít tết, mang trên mặt mỉm cười, một mực tại nhìn chăm chú lên Bạch Đâu, lộ ra rất hiền lành. Bạch Đâu một bên ăn một bên đang suy nghĩ làm như thế nào hướng cọ tiến sĩ nghe ngóng thế giới này sự tình mới sẽ không gây nên hắn hoài nghi. Chờ Bạch Đâu lấp đầy bụng, lại uống một ly lớn rượu đỏ, sau khi cơm nước no nê cũng cảm giác từng đợt tủ rũ đánh tới, mơ mơ màng màng đi ngủ qua thứ. Mất đi ý thức trong nháy mắt kia, hắn hiểu được cơm này đồ ăn hoặc rượu đỏ bên trong có vấn đề. Chỉ là đã muộn. Chưa không muốn, ghen thí nghiệm hắn không rõ cọ tiến sĩ cùng sản nữ đến cùng muốn làm gì, nếu như muốn đối phó mình cần gì phải tại trong thức ăn hạ độc phiền toái như vậy, chẳng lẽ là hy vọng mình trước khi chết làm quỷ chết no. Cho nên để cho mình ăn no rồi mới lên đường. Không biết qua bao lâu, Bạch Đâu lần nữa khôi phục ý thức, chậm rãi một lần nữa mở mắt. Đầu vẫn như cũ có chút ngất, miễn cưỡng lay động một cái đầu, muốn hoạt động thân thể, đột nhiên phát giác tay chân không cách nào động đậy, lấy làm kinh hãi, vội vàng mở mắt nhìn kỹ. Lúc này mới phát giác mình toàn thân trần trụi nằm tại một trường cùng loại bàn giải phẫu phía trên dụng cụ, tay chân đều bị thép vòng cố định trụ. Bốn phía tất cả đều là các loại hắn không biết công dụng dụng cụ, gọi tiến sĩ cùng sàn nữ đang đứng ở bên cạnh hắn, nhìn hắn thân thể. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Bạch Đâu cảm thấy hoảng sợ, cực lực dãy rủa, đáng tiếc toàn thân hắn đều bị cố định, không cách nào động đậy, cái này khiến hắn càng phát ra sợ hãi. Đầu óc hắn đã toát ra một chút trong phim ảnh xuất hiện khoa học quái nhân làm nhân thể thí nghiệm, lại hoặc là một chút biến thái bác sĩ tiến hành cơ thể sống giải phẫu tràng cảnh, đây chính là xa so với tử vong còn muốn càng kinh khủng tao ngộ. Cọ tiến sĩ mỉm cười nói, "Tiểu gia hỏa, không cần khẩn trương." Lần này hắn nói là tiếng Trung, rõ ràng tiếng phổ thông nói đến rất tiêu chuẩn. "Ta là một cái tiến hành gen sinh mệnh khoa học nghiên cứu nhà khoa học." Cọ tiến sĩ đẩy kính mắt, thanh âm trầm thấp xuống dưới, trong giọng nói có chút tự hào. "Ta tiến hành qua rất nhiều khoa học thí nghiệm, bao quát nhân thể gen cải tạo, gen người cùng động vật gen ở giữa tổ hợp, giống sàn nữ chính là ta bồi dưỡng ra được người cải tạo." Cọ tiến sĩ nhìn sàn nữ một chút, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. "Cải tạo sau sàn nữ, kết hợp rắn gen, có được rắn độc lực lượng, nàng có thể tùy tiện giết chết sư hổ, thậm chí cường đại bạo long. Đem động vật gen cùng nhân loại gen tiến hành có thứ tự kết hợp về sau, sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, như kết hợp viên hầu loại gen, người có thể trở nên nhanh nhẹn, có thể nhẹ nhõm leo lên cây cối, vượt qua vách núi treo leo, cùng voi gen kết hợp, có thể khiến người có được voi lực lượng, kết hợp cá trình điện gen, có thể thu hoạch được khống chế lôi điện lực lượng, nhưng là..." Cọ tiến sĩ nói đến đây, dừng lại một chút, mới nói tiếp, "Tiếc nuối là hiện tại kỹ thuật tính hạn chế chỉ có thể làm cho người thể thích ứng một loại ngoại lai gen. Nhân thể 23 đối nhiễm sắc thể chỉ có thể gánh chịu một đôi kẻ ngoại lai gen, biến thành vượt qua thường nhân 24 đối nhiễm sắc thể, lại nhiều ra một đôi, trong thân thể nhiễm sắc thể kết cấu liền sẽ bị đánh loạn, tiến tới tổ hợp gen hỗn loạn, cuối cùng dẫn đến nhân thể tử vong." Cọ tiến sĩ một mặt tiếc nuối nói, "Ta muốn nghiên cứu chính là nhân thể có thể vô hạn dung hợp các loại ngoại lai sinh vật gen, dạng này người có được báo săn tốc độ, voi lực lượng, ương thị lực, cự răng, cá mập lực cắn, thậm chí có thể giống chim tức đồng dạng bay lên không trung. Chỗ tập hợp cầu tất cả sinh vật năng khiếu làm một thể, tiến hóa làm hoàn mỹ nhất siêu cấp sinh mệnh, dạng này người đem sẽ trở thành thần." Cọ tiến sĩ kính mắt phía sau hai mắt phát ra vẻ điên cuồng, hai tay nắm thật chặt thành nắm đấm, "Ta muốn sáng tạo một cái thần, Bạch Đâu, ngươi may mắn trở thành cái này thí nghiệm một viên." Bạch Đâu nghe vào trong tai, cảm giác trước mắt cái này cọ tiến sĩ hoàn toàn chính là người điên, nhịn không được run giọng nói, "Đã ngươi muốn sáng tạo thần, vì cái gì không lấy chính mình thí nghiệm, ngươi có thể để chính ngươi biến thành thần?" Cọ tiến sĩ đột nhiên nghe răng cười một tiếng, nói, "Đương nhiên, cái này thí nghiệm vẫn còn ban đầu giai đoạn, ta dùng rất nhiều động vật cùng người tới thử nghiệm, tất cả đều bởi vì nhiễm sắc thể không cách nào ổn định, nhục thể không chịu nổi lực lượng này, chuỗi gen đứt gãy, thân thể sẽ giống thiêu đốt ngọn đến đồng dạng hòa tan, cuối cùng đều đã chết. Kỹ thuật này cần khắc phục nan đề còn rất nhiều, chờ đến thí nghiệm thành thục, ta tự nhiên sẽ dùng trên người mình." Bạch Đâu dùng mình, nhịn không được chửi ầm lên. Nói hồi lâu, cái này gọi tiến sĩ cái gọi là nghiên cứu vẫn còn cất bước giai đoạn, trước đó bị hắn nghiên cứu đối tượng chết hết, mình bây giờ bị hắn trở thành chuột bạch đến thí nghiệm, xem ra cũng là sống không được. Gọi tiến sĩ lại cũng không để ý tới Bạch Đâu, mà là mang tới rất nhiều dụng cụ cùng mảnh kim loại, từng cái dán tại Bạch Đâu trên thân thể, xà nữ ở một bên hỗ trợ cho hắn đưa các loại dụng cụ. Một bên trên màn ảnh khổng lồ, rất mau ra hiện đại lượng phức tạp số liệu. Ừm. Nguyên lai ngươi đã dung hợp kim sắc bọ ngựa gen, kim sắc bọ ngựa gen ngay tại sắp xếp hình thành người thứ 24 đối nhiễm sát thể. Còi tiến sĩ tra xét trên màn hình lớn biểu hiện, hơi nhíu lên lông mày, như thế phiền toái, thứ 24 đối nhiễm sát thể còn không có ổn định, nhân thể gen cùng ngoại lai gen ngay tại dung hợp bên trong. Chửi ầm lên bên trong Bạch Đâu nghe được còi tiến sĩ, ngược lại là trong lòng hơi động, nghĩ đến mình giết chết con kia thổ hoàng sắc cự hình bọ ngựa, về sau trong thân thể xuất hiện một chút thay đổi bất thường, khi thì ấm áp, khi thì tứ chi một mảnh thanh lương, chẳng lẽ là bởi vì có tiến sĩ nói cái gì kim sắc bọ ngựa gen cùng mình gen tại dung hợp. Chỉ là cái này kim sắc bọ ngựa gen làm sao lại xuất hiện ở trong cơ thể mình? Bạch Đâu đột nhiên nghĩ đến mình lúc ấy diện mạo thụ thường, cái kia kim sắc bọ ngựa bị mình giết chết về sau, có đại lượng cổ quái chất lỏng tung tóe đến trên mặt, chẳng lẽ là khi đó thông qua vết thương tiến vào thân thể của mình. Đột nhiên Bạch Đâu cảm giác lưng chỗ đau xót, tựa hồ có kim châm tiến vào lưng của mình bên trong, nhịn không được vừa kinh vừa sợ, lao quỷ ngươi cái này tiêm vào chính là cái gì? Cơ hồ là cùng một thời khắc, cánh tay của hắn, chân mắt cá chân chỗ cũng chuyển tới kim châm đau đớn, đều bị nhỏ bé ống tiêm đâm vào. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, vừa ý phương treo năm bình hình ống chất lỏng, mỗi một trong bình chất lỏng nhan sắc cũng khác nhau, chia làm đỏ, hoàng, lục, lam, tử, lộ ra 10 phần quỷ dị. Mà giờ khắc này, cái này năm bình dài nhỏ hình ống bên trong chất lỏng đều đang chậm rãi giảm bớt. Không cần nghĩ cũng biết, mình hai tay hai chân cùng lưng năm nơi, tại đồng thời bị đưa vào cái này năm loại nhan sắc khác nhau chất lỏng. Lão xuất sinh, ngươi chết không yên lành, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Đâu biết mình lần này sợ là thật muốn chết rồi, nghĩ đến lao quỷ này nâng lên trước đó dùng để thí nghiệm người hoặc động vật cuối cùng thân thể cũng giống như thiêu đốt ngọn nến đồng dạng hòa tan, kia thảm trạng có thể nghĩ. Bạch Đâu ba phần kinh sợ bảy phần sợ hãi, đem mình có thể nghĩ tới tất cả ác độc nói tất cả đều mang lên. Còi tiến sĩ lại mắt biết hai ngơ, chỉ là không ngừng khống chế dụng cụ, nhìn trên màn ảnh số liệu, có vẻ hơi khẩn trương. Năm nhánh dài nhỏ ống thủy tinh bên trong chất lỏng rất nhanh toàn bộ tiến vào Bạch Đâu thể nội, kim tiêm rút ra ngoài. Còi tiến sĩ sắc mặt lại khẩn trương hơn, hắn thông qua màn hình đang quan sát Bạch Đâu thân thể các hạng trị số biến hóa rất nhỏ. Bạch Đâu lại mắng vài câu, đột nhiên cảm thấy hai cánh tay của mình hai chân cùng lưng bắt đầu sinh ra cảm giác cổ quái. Chương 05, cổ quốc thần dịch lưng như bị đâm vào một đạo hàn băng, rét lạnh thấu xương, giống có một cỗ gió lạnh thẳng hướng hắn trong xương thủy chui. Cánh tay trái bên trong giống dâng lên một đoàn nhiệt độ cao liệt diễm, ngay tại đốt cháy toàn bộ cánh tay trái. Cánh tay phải thì giống thông điện, cánh tay phải từng đợt run lên. Chỗ hai chân cảm thụ lại không giống nhau, chân trái giống đang bị sắc bén tiểu đao tại từng khối cạo xương rút thủy, trong đùi phải lại giống có ngàn vạn con kiến đang bò, ngứa khó dằn nổi. Năm loại cảm giác hoàn toàn khác biệt đồng thời dâng lên, Bạch Đâu đơn giản muốn điên rồi, nhịn không được hé miệng kêu lên. Cõi tiến sĩ khẩn trương nhìn chăm chú lên số liệu trên màn ảnh biến hóa, đột nhiên biến sắc, nói: "Không tốt, tổ hợp gen ngay tại sụp đổ." Đúng lúc này, tòa thành bên ngoài truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, giống tường vây sụp đổ phát ra tới thanh âm. Thanh âm này để cõi tiến sĩ cùng xà nữ đồng loạt đứng lên. Nháy mắt sau đó, cõi tiến sĩ thân ảnh liền biến mất ở nơi này. Xà nữ tốc độ đã nhanh như thiểm điện, nhưng so với cõi tiến sĩ còn muốn chậm một bước, chờ nàng vừa mới phải đi ra ngoài thời điểm, trước mặt bóng người lóe lên, cõi tiến sĩ đi mà quay lại, mang lên hắn, lập tức rời đi nơi này, đi số 3 căn cứ gặp mặt, trong tổ chức những tên kia đổi tới. Cõi tiến sĩ phân phó một tiếng, lại cấp tốc biến mất. Tòa thành bên ngoài truyền đến to lớn ầm ầm tiếng vang, một tiếng tiếp theo một tiếng, như là từng mai đạn pháo rơi xuống trong thành bảo đưa tới nổ lớn, từng bức vách tường tại sụp đổ. Xà nữ mở ra Bạch Đâu trên thân dùng để cố định thân thể của hắn thép vòng, kéo đến một tấm vải đem hắn trần trụi thân thể hoàn toàn bao vây lại, lại đem hắn vác lên vai, hướng phía tòa thành hậu phương phóng đi. Chỉ là một cái hô hấp công phu, Bạch Đâu thể nội năm loại cảm giác cổ quái đã kéo dài đến toàn thân, lẫn nhau xung kích, hắn ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, giống thất khiếu đều muốn bốc khói, lực lượng toàn thân đều đã mất đi, căn bản không có mảy may phản kháng lực lượng, mặc cho xà nữ nâng lên hắn rời đi nơi này. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, mảnh này chiếm diện tích cực lớn cổ đại tòa thành liền lớn diện tích sụp đổ, như là gặp kinh khủng hỏa lực tập kích. Xà nữ khiêng Bạch Đâu, mở ra tòa thành dưới mặt đất bí thất, thuận một cái thông đạo, trọn vẹn chạy ước chừng một cây số, lại từ một chỗ cây tối bên trong trốn thoát, về sau nàng thuận bụi cỏ, một đường phi nước đại. Nàng cảm giác trên lưng Bạch Đâu thân thể càng ngày càng nóng, giống một đoàn hình người hỏa diễm, cái này khiến nàng lông mày hơi nhíu lại. Trước đó những cái kia vật thí nghiệm phản ứng đều giống như Bạch Đâu, toàn thân nóng hổi phát ra sốt cao, cuối cùng đạt tới cực hạn, toàn thân hòa tan nát giữa, miệng mũi hai mắt đều sẽ hòa tan đến cùng một chỗ, mười phần đáng sợ, cuối cùng chậm rãi đi vào tử vong. Quá trình này có đôi khi sẽ kéo dài mấy ngày mấy đêm, trước khi chết nhân thần trí còn duy trì nhất định thanh tỉnh, có thể nói là vô cùng thê thảm. Xà nữ cóng Bạch Đâu một đường phi nước đại, rất nhanh đã tới một chỗ công trình kiến trúc phế tích. Cái này phế tích mặt ngoài bị thực vật xanh bao trùm, nhìn như bị vứt bỏ, thực tế nội bộ có động tiên khác, là cõi tiến sĩ tỉ mỉ chuẩn bị một chỗ khác xảo huyệt. Hắn tại rừng rậm này chỗ sâu điên cuồng bắt người thể thí nghiệm, dưới tay cũng không biết giết hại nhiều ít sinh mệnh. Nói là một đầu ác ma cũng không đủ, sớm đã không bị thế nhân dung thân, nhận toàn thế giới quốc gia truy nã. Vì thế cõi tiến sĩ chuẩn bị kỹ càng mấy chỗ xào huyệt, thuận tiện bị phát hiện lúc có thể cấp tốc chuyển di hoặc chạy trốn. Trước mắt cái này phế tích chính là cõi tiến sĩ rất nhiều xào huyệt một trong. Xà nữ mang theo Bạch Đâu xuyên qua bụi cỏ cẩn thận đi vào, không có để lại mảy may vết tích. Bạch Đâu toàn thân nóng hổi, nguyên bản năm loại cảm giác cổ quái biến mất, hoàn toàn biến thành lửa, hắn cảm giác trong ngoài thân thể cũng giống như tràn ngập kinh khủng hỏa diễm, hắn như bị gác ở trên đống lửa đổ nướng. Nước. Bạch Âu ý thức cũng không hề hoàn toàn mất đi, hắn nửa hôn mê nửa thanh tỉnh bên trong mơ hồ biết tựa hồ là có người nào đang tấn công tòa thành, gọi tiến sĩ đi nên đi, để xả nữ mang theo mình trốn. Trong lòng của hắn tuôn ra một tia hy vọng tiến đánh tòa thành người có thể giết chết coi ẻo tiến sĩ, giải cứu chính mình. Xa nữ lấy ra một bình nước, cẩn thận hướng Bạch Âu miệng bên trong rót vào. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Âu bờ môi đã làm khát đến rách ra ra, chỉ là không có máu tươi chảy xuôi ra. Chỉ chốc lát sau, coi tiến sĩ xuất hiện lần nữa, hắn màu trắng áo dài bên trên lây dính một chút máu tươi cùng cho bụi, trên mặt còn cháy đen một khối, kính mắt cũng không thấy, lộ ra rất là chật vật, tựa hồ lúc trước chiến đấu bên trong cũng không có chiếm được tiện nghi. Tay phải hắn mang theo một cái cực kỳ cổ phát cái dương, thần sắc có chút lo lắng, ánh mắt lộ ra mười phần nghiêm trọng. Nhìn thấy Bạch Âu, rỗi ra sờ lên trán của hắn, lại lật lật Bạch Âu hai mắt, mới nói, gia hỏa này không được, tổ hợp gen bắt đầu hỗn loạn, ước chừng qua 2-3 ngày liền sẽ chết rồi. Bạch Âu đem lời này nghe vào trong tai, muốn chửi ầm lên, chỉ là lại bất lực mắng ra miệng, chỉ có thể phát ra thấp rên thống khổ âm thanh. Xa nữ, ngươi nghe ta nói, lần này đuổi theo tới người không giống. Cõi tiến sĩ sắc mặt trở nên hết sức trịnh trọng, nói, bọn hắn là vì vật này tới, trong tổ chức bọn gia hỏa này thần thông quảng đại, vô cùng bất nhập, chỉ sợ sẽ rất mau đuổi theo tới nơi này. Một bên nói một bên mở ra trên tay cái dương. Đây là một cái bề ngoài nhìn rất xưa cũ hoàng gỗ, mở ra sau khi, bên trong cất đặt một cây ước chừng nhỏ chừng đầu ngón tay mảnh quản. Cái này mảnh quản không phải là pha lê cũng không phải nhựa gelatin, mà là dùng một loại cực kỳ đặc thù trong suốt vật liệu chế thành. Đan quản tử bên trong là một loại nói không nên lời nhan sắc chất lỏng, giống mấy loại nhan sắc hỗn hợp lại cùng nhau, lộ ra mười phần vật đủ. Ta mấy năm nay làm những này nghiên cứu cùng thí nghiệm, cũng là vì nó. Đây là tổ chức đạt được cổ quốc truyền thừa, truyền thuyết đây là cổ quốc thần gen. Thông qua nó, có thể thăm dò lực lượng của thần. Cõi tiến sĩ cầm lên mảnh quản, nhìn chăm chú lên bên trong chất lỏng, có chút lay động, trong mắt lộ ra hướng về cùng điên cuồng thần sắc, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, nhân thể không thể thừa nhận bá đạo như vậy gen, liền xem như cường tráng nhất khủng long bạo chúa đều không được, những năm này, ta hao tốn vô số tinh lực đang nghiên cứu nó, mỗi một lần chỉ lấy ra một dọn, dùng vô số loại phương pháp nếm thử pha loãng, phân giải, lại tiêm vào nhân thể cùng động vật thể nội, đáng tiếc cũng không thể tiếp nhận. Vừa mới tiêm vào tiến Bạch Âu thể nội kia năm loại màu sắc khác nhau chất lỏng, chính là loại này thần dịch thông qua phương pháp đặc thù pha loãng cùng phân giải ra ngoài. Hàm lượng ngay cả nửa giọt thần dịch cũng chưa tới. Đáng tiếc chỉ là cái này không đến nửa giọt thần dịch Bạch Âu đều không chịu nổi, thân thể ngay tại sụp đổ. Xa nữ nãy giờ không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem coi ẻo tiến sĩ. Bọn gia hỏa này có thể truy tung đến cái này thần dịch, chỉ có người huyết đục mới có thể ngăn cách thần dịch khí tức. Coi tiến sĩ nói đến đây, nhìn xem trên tay mảnh quản, nhìn xem xa nữ, cuối cùng ánh mắt rơi xuống nằm trên mặt đất rên rỉ Bạch Âu trên thân. Chương 06, tổ chức thần bí có. Coi tiến sĩ nắm Bạch Âu miệng, ép buộc hắn hé miệng đến, đem căn này mảnh quản nhét vào trong miệng hắn, sau đó bắt đầu đại lượng tưới. Cuối cùng bức bách Bạch Âu đem căn này mảnh quản nuốt vào trong dạ dày. Bạch Âu bị sặc đến ngay cả trong lỗ mũi đều phun ra nước đến, chỉ là ở vào nửa hôn mê nửa thanh tỉnh trạng thái, toàn thân như là hỏa thiêu, không có chút nào phản kháng lực lượng, chỉ có thể mặc cho cái này có tiến sĩ bài bố. Cái này mảnh quản là dùng giới nạp vật liệu chế thành, chỉ có giới nạp mới có thể bảo tồn thần dịch, giới nạp tại hắn trong dạ dày sẽ không bị tự nhiên bài xuất đến, những tên kia cũng vô pháp truy tung đến thần dịch, chờ sau khi an toàn, lại sẽ ra thân thể của hắn lấy ra thần dịch. Có tiến sĩ trên mặt lộ ra tàn nhẫn nhếch răng cười. Loại này giới nạp vật liệu chế thành mảnh quản một khi tiến vào nhân thể dạ dày liền sẽ dính bám vào dạ dày bên trên, không cách nào bị tự nhiên bài xuất, nhất định phải mổ mới có thể lấy ra, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, cõi tiến sĩ chỉ có thể bỏ vào Bạch Âu trong dạ dày, mình không cách nào nuốt vào. Làm tốt sau cõi tiến sĩ đứng lên, lại đem kia hòm gỗ đắp kín nhất trong tay, nói, ta nghĩ biện pháp dẫn ra bọn hắn, xà nữ, ngươi mang theo hắn rời đi nơi này, nếu như xác định an toàn, chúng ta ngay tại số 7 căn cứ gặp mặt, bọn gia hỏa này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới nơi này tới, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng làm mất rồi hắn. Coi như hy sinh tính mạng của ngươi, cũng muốn bảo vệ tốt nơi này. Nói xong chỉ Bạch Âu ngực. Xa nữ không nói gì, chỉ là gật gật đầu, đối với cải tạo nàng có ẻo tiến sĩ, nàng là tuyệt đối phục tùng. Về sau nàng nâng lên Bạch Âu, cấp tốc rời đi. Cõi tiến sĩ có chút trầm âm, dẫn theo hòm gỗ, cũng rời đi, chuẩn bị dẫn ra tổ chức truy binh. Xa nữ mang theo Bạch Âu rời đi chỗ này căn cứ, thuận chừng cao cỡ một người bụi cỏ tiềm hành. Nàng một đôi mắt giống như rắn độc bốn phía liếc nhìn, phòng ngừa bụi cỏ bốn phía ẩn nút nguy hiểm. Bạch Âu nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, miệng bên trong tại có chút rên rỉ. Đột nhiên, bụi cỏ khẽ động, bên trong thoát ra hai con cự hình sói xám. Loại này sói rõ ràng so phổ thông sói phải lớn hơn nhiều, chừng con ngẽ con kích cỡ tương đương, tốc độ tấn mãnh, đột nhiên từ hai bên nhào lên, một con công kích xà nữ, một con cắn xé nàng nâng lên tới Bạch Âu. Phương xa trong bụi cỏ bóng xám thoáng hiện, còn có càng nhiều cự hình sói xám tiềm phục tại nơi đó. Xà nữ minh bạch là xông vào những này cổ sói lãnh địa. Cái này hai con cổ sói chỉ là tiên phong, đằng sau còn có đại bộ đội, loại này đàn sói ít có 30-40 con, nhiều đến trăm con, đoàn đội hợp tác, dám săn giết manh thú to lớn, mười phần khó chơi. Bạch Âu toàn thân đều tại phát ra sốt cao, trong đầu mê man, mặc dù cảm thấy nguy hiểm, nhưng căn bản không có lực lượng phản kháng. Xa nữ lùi người xuống, bay lên một cước, nàng ra chân tốc độ so cổ sói tấn công cắn xé tốc độ nhanh đến nhiều, cổ sói còn chưa bổ nhào vào nàng, liền bị nàng một cước đá trúng bụng. Chừng 100-200 cân cổ sói bị đá đến lăng không lật ngược ra xa 7-8 mét, trong thân thể vang lên xương cốt đứt gây giòn vang. Nàng tay trái ấn gấp vác lên vai Bạch Âu, tay phải sáng lên, xuất hiện một cây chùy thủ. Chùy thủ bôi qua kia tấn công Bạch Âu cổ sói cổ, mang ra một đạo máu tươi. Hai con cổ sói trong nháy mắt mất mạng, xà nữ quay người hướng phía một bên khác phi nước đại. Mấy chục cái cổ sói từ trong bụi cỏ xuất hiện, hiện lên hình quả xông tới. Xà nữ tốc độ quá nhanh, này một đám cổ sói không thể vây quanh nàng, chỉ có một con cổ sói miễn cưỡng đuổi kịp, bị nàng quay người lộ ra truy thủ, tay phải vung lên, sắc bén truy thủ cắt qua cái này cổ sói miệng, cái mũi, lưu lại một đạo đáng sợ vết thương. Cổ sói thảm gào, xà nữ khiêng Bạch Đầu phi nước đại đi xa. Một đường phi nước đại, kinh động đến không ít dấu ở bụi cỏ chỗ sâu cự hình côn trùng, những này cự hình côn trùng nhao nhao chui ra, chỉ là không thể đuổi kịp xà nữ tốc độ. Mãi cho đến hoàn toàn hất ra đàn sói, xà nữ mới hãm lại tốc độ. Liền xem như cường đại như nàng, giờ phút này cũng hé miệng, có chút thở dốc. Nàng cảm giác trên lưng Bạch Đầu thân thể càng ngày càng nóng, đem hắn để xuống, chạm đến thân thể của hắn, phát giác Bạch Đầu mặt ngoài thân thể làn da hiện ra giống như mạng nhện tế văn, ẩn ẩn có muốn nứt ra dấu hiệu hòa tan. Thời khắc này Bạch Đầu, ý thức dần dần mơ hồ, hắn hiểu được, mình sắp phải chết. Xà nữ gỡ xuống treo ở bên hông ấm nước, hướng Bạch Đầu trong mồm đổ một chút nước, lại đem nước bôi lên tại Bạch Đầu trên da, những này nước có thể đưa đến hạ nhiệt độ tác dụng. Đột nhiên, xà nữ thân thể chấn động, đột nhiên ngẩng đầu tới. Tại trước người nàng 5-6 mét có hơn, chẳng biết lúc nào, xuất hiện hai người. Hai người kia diện mạo thân thể đều bao phủ tại trường bào màu đen bên trong, thấy không rõ bộ mặt của bọn họ, bên trái người áo đen trên tay mang theo một cái dương kim loại. Xà nữ thể nội dung hợp có rắn đen, có được như rắn thuộc tính đặc biệt, nàng cảm ứng 10 phần linh mẫn, không cách nào tưởng tượng có ai có thể tại nàng không có cảm giác chút nào tình huống dưới tiếp cận 5 mét bên trong. Xà nữ đứng lên, ngăn tại Bạch Đầu trước mặt, tay phải sáng lên, hiện ra chủy thủ. Cơ hồ là trong chốc lát, nàng cảm giác thấy hoa mắt, một đoàn bóng đen liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Xà nữ hé miệng đến, một đạo lục sắc nọc độc như mũi tên phun ra đi, tay phải chủy thủ xoát một tiếng đâm ra. Nàng xuất thủ cực nhanh, nhưng trước mặt bóng đen tốc độ càng nhanh, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ vặn bẹo quá khứ, để xà nữ công kích thất bại. Nàng cổ tay phải siết chặt, đã bị người ta tóm lấy, như bị kìm sắt kèm ở, xương cốt như muốn vỡ vụn ra, chủy thủ không cầm nổi, bị người tiện tay bắt lấy, cổ mát lạnh, chủy thủ này liền gác ở trên cổ của nàng. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt trong nháy mắt. Xà nữ không động đậy được nữa, chỉ dùng một đôi không có tình cảm cùng sinh khí rắn mắt tại lạnh lùng nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt. Xuất thủ chế trụ nàng chính là trong đó một cái người áo đen. Một cái khác trên tay dẫn theo dương kim loại người áo đen chậm rãi đi tới, đưa tay chạm đến trên mặt đất Bạch Đầu cái trán. Quả nhiên, là cổ quốc thần dịch khí tức, trong thân thể của hắn dung hợp vi lượng thần dịch. Hắc bào nhân này thanh âm có chút khàn khàn trầm thấp, để tay xuống bên trên dương kim loại, về sau đem nó mở ra. Thân thể con người là không chịu nổi thần dịch lực lượng, liền xem như pha loãng cũng không được, chỉ có thể trước đem hắn đông lạnh, mang về tổng bộ sẽ chậm chậm nghiên cứu. Người áo đen một bên nói một bên từ dương kim loại bên trong lấy ra một cái màu đỏ kim loại bình, giống cỡ nhỏ bình chứa lửa, về sau đối trên mặt đất Bạch Đầu thân thể phun ra. Xà nữ con ngươi có chút co bảo, nàng nhìn thấy cái này kim loại trong bình phun ra một cỗ băng vụ, cái này băng vụ phun đến Bạch Đầu trên thân, phát ra tư tư thành vàng, lập tức đem hắn đóng băng, bao quát bên trên cỏ cây nhiễm đến loại này băng vụ, cũng lập tức đông cứng. Rất nhanh, Bạch Đầu liền bị hoàn toàn đóng băng. Bị đóng băng lên Bạch Đầu, trong thân thể một mực phát ra rất nhỏ tiếng xèo xèo vang, thân thể của hắn làn da thả ra nhiệt độ cao cùng cái này đóng băng tiếp xúc mặt ngay tại lẫn nhau triệt tiêu, làm hắn toàn thân làn da hiện ra sinh ra một tầng nhàn nhạt hỏa hồng sắc. Người áo đen thu hồi kia màu đỏ kim loại bình, vừa mới muốn khép lại dương kim loại, đột nhiên hắn phát ra gầm lên giận dữ, thân thể giống như con quay xoay tròn tới. Chương 07, kinh khủng xương mù cốc cơ hồ là trong một chớp mắt, một cái nắm đấm trùng điệp đánh vào trên ngực của hắn. Người áo đen cùng hống, miệng bên trong phun ra một cỗ máu tươi, lang không bị đánh đến lăn lộn bay ra xa mười mấy mét. Uy lực của một quyền này đơn giản nghe rợn cả người. Xa nữ cũng trong nháy mắt phản kích, thân thể đột nhiên trở nên mềm mại không xương, uốn éo, đáp lấy kia khống chế lại mình người áo đen thất thần trong nháy mắt, từ thủ hạ của hắn trượt ra, hé miệng đến, đối khuôn mặt của hắn phun ra một đạo nọc độc. Cái này từ trong bụi cỏ đột nhiên xuất hiện đánh lén chính là coi áo tiến sĩ. Hắn toàn thân nhiều chỗ bị thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, diện mạo một đoàn cháy đen. Hắn ẩn nút từ bụi cỏ tiếp cận, đột nhiên xuất thủ đánh lén, đã thương nặng trong đó một cái người áo đen. Xà nữ đáp lấy một cái khác người áo đen thất thần trong nháy mắt phản kích, phun ra nọc độc. Đây hết thảy đều phát sinh ở một nháy mắt, nhưng hắc bào nhân này thực sự cường đại, tuy có trong nháy mắt thất thần, nhưng lập tức kịp phản ứng, khoát tay liền dùng tay áo dài che kín đầu mặt. Nọc độc phun tại màu đen tay áo dài bên trên, phát ra suy suy thanh âm, lập tức ở phía trên ăn mòn ra mấy cái lỗ lớn. Người áo đen hướng phía trước cất bước, tay trái lắc một cái, liền đánh bay xà nữ. Cọ tiến sĩ hai tay tung bay, tựa như một đầu trâu rừng va chạm tới, miệng bên trong giống to, mau dẫn lấy hắn đi, điên cuồng công kích hắc bảo nhân này, thực lực ngăn trở hắn. Xà nữ khỏe miệng chảy ra máu tươi, vừa mới kia một chút nàng bị người áo đen đả thương nội tạng. Nàng xoay người mà lên, ôm lấy bị đóng băng ở bờ đâu, không lo được hai tay bị đông cứng đến rét lạnh thấu xương, tốc độ cao nhất hướng về phương xa bỏ chạy. Một cái khác bị trọng thương người áo đen ngay tại trong bụi cỏ chậm rãi dãy rủa mà lên, chỉ là vừa mới kia một chút bị thương rất nặng, mặc dù dãy rủa bỏ lên, thân thể lại lung la lung lay, trong lúc nhất thời không cách nào đuổi theo xà nữ. Hắc bào nhân này bị trọng thương, một cái khác người áo đen bị cỏ tiến sĩ ngăn trở, xà nữ thừa cơ ôm Bạch Đầu phi nước đại. Chuyến này hoảng hốt chạy bừa, tại cái này nguyên thủy trong rừng cũng không biết kinh khởi nhiều ít cự hình côn trùng cùng manh thú. Tốc độ của nàng quá nhanh, có một con cổ mèo thú xuất hiện, muốn truy tập, lại bị xà nữ hất ra. Chờ xà nữ thở hồng hộc lúc dừng lại, mới phát giác mình xông vào một cái trong hẻm núi lớn, nơi này khắp nơi đều là từng đoàn nấm mụ. Nhìn thấy cái này đoàn nấm mụ, xà nữ đột nhiên rõ ràng chính mình hoảng hốt chạy bừa, vậy mà xông vào mảnh này nguyên thủy rừng cây một chỗ trong cấm địa tới. Nơi này được xưng là vụ cốc, có tiến sĩ đã từng đã cảnh cáo nàng, cái này vụ cốc bên trong có đại khủng bố, tuyệt không thể đi vào. Nàng chỉ biết là nơi này, nhưng xưa nay không có xâm nhập qua, nghĩ không ra bây giờ lại chạy trốn tiến đến. Sa nữ thụ thương không nhẹ, đoạn đường này không có nghỉ ngơi, phi nước đại đến nơi đây, cơ hồ lực lượng đều hao hết, nội thương phát tác, càng phát ra nghiêm trọng, miệng cùng trong lỗ mũi không ngừng chảy ra ngoài trôi máu tươi. Nàng nhận ra là vụ cốc về sau, dãy rủa lấy muốn đứng lên lại mang theo Bạch Đâu chạy ra nơi này, lại cảm giác trời đất quay cuồng, cơ hồ đứng thẳng không ở. Đột nhiên, cái này vụ cốc chỗ sâu truyền đến một tiếng kinh khủng giống rít gào. Cái này giống rít gào chưa ngừng, lại truyền tới một tiếng to lớn thú giống, về sau, một tiếng này âm thanh giống rít gào liên tiếp, tựa hồ cái này bị nồng vụ che vụ cốc chỗ sâu, ẩn giấu đi vô số kinh khủng cự thú. Sa nữ thương thế phát tác, đã khó mà ủng hộ, lại nghe lấy cái này từng trận to lớn mà kinh khủng giống rít gào, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động đến run rẩy. Đột nhiên, nàng hé miệng, hoa phun ra một miệng lớn máu tươi, rốt cuộc duy trì không được, té ngã tại Bạch Đâu trên thân. Bạch Đâu mặt ngoài thân thể bị đóng băng đông cứng, lạnh lẽo tận xương. Sa nữ vừa mới ôm Bạch Đâu phi nước đại, hai tay cơ hồ bị đông cứng, giờ phút này úp sấp trên người hắn, lại cơ linh dùng mình một cái, có chút mơ hồ ý thức lại thành tỉnh một chút. Khóe mắt nàng mơ hồ giống thấy được một đoàn bóng trắng, trong lòng đột nhiên run lên, đột nhiên ngẩng đầu tới. Đối diện trong sương mù dày đặc, xuất hiện một cái bóng người màu trắng. Sa nữ toàn thân kéo căng, muốn nhấc lên lực lượng, chỉ là làm sao dễ rủa lấy đều không đứng dậy được. Bóng người màu trắng càng ngày càng chân thực, trong sương mù dày đặc đi ra một cái tuyệt mỹ nữ tử áo trắng. Cô gái mặc áo trắng này nhìn tuổi tác không cao hơn 20, da thịt như tuyết, mày như núi xa, hai con ngựa như ngôi sao lập lòe sinh huy, xóa một đầu mái tóc đen nhánh, không nói được khí chất cao nhã, như là trong tranh đi ra tới tiên nữ. Tại này quỷ dị kinh khủng trong sương mù dày đặc, đột nhiên đi ra một cái như hoa như ngọc tuyệt thế mỹ nữ, nhìn xem nàng như là không dính khói lửa trần gian tiên nữ, xà nữ cũng lập tức nhìn đến ngây dại. Nữ tử áo trắng cũng nhìn thấy xà nữ cùng trên đất Bạch Đâu, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vẻ sầu lo, khẽ hé môi son, tiếng như trời tốc thanh âm, ngươi thụ thương. Xà nữ bị nàng khí chất chấn nhiếp, có chút thật thà gật gật đầu. Nữ tử áo trắng duỗi ra một con cổ tay trắng, ôn nhu nói, ta giúp ngươi nhìn xem. Nhẹ nhàng khoác lên xà nữ trên cổ tay, sau đó khẽ nhíu mày, nói, ngươi ngũ tạng lục phủ đều đả thương, vừa dài đồ chạy, động nguyên khí, đả thương căn bản. Về sau nàng lấy ra một hoàn thuốc, nói, cái này có thể trị nội thương của ngươi. Xà nữ ngơ ngác nhìn xem cô gái mặc áo trắng này, trong đầu giống có một thanh âm một mực nhắc nhở nàng yếu phục từ nữ tử trước mắt này, trong mơ mơ màng màng tiếp nhận dược hoàn an bảo. Tốt, ngươi ôm hắn theo ta đi, hắn tình huống nhưng so sánh ngươi nghiêm trọng nhiều. Nữ tử áo trắng đứng lên, xà nữ cũng không biết mình làm sao vậy, chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử áo trắng nói chuyện giống thánh chỉ, mình liền nên nghe nàng. Viên thuốc này ăn hết sau hóa thành một dòng nước nóng, khiến xà nữ toàn thân ấm áp, nguyên bản bị thương thế tại như kỳ tích khép lại. Trong cơ thể của nàng một lần nữa sinh ra khí lực, nghe được cô gái mặc áo trắng này sau ôm lấy Bạch Đâu, đi theo nàng cùng một chỗ, đi vào trong sương mù dày đặc. Nồng vụ chỗ sâu, thỉnh thoảng sẽ truyền đến thú giống. Xà nữ cảm thấy có một cỗ khí lưu đang phun trào, bên trong ngậm lấy khí tức tanh hôi, chờ tiếp cận mới phát hiện nguyên bản kia là một đầu cự thú. Đây là một đầu hình như sợ ngạc khổng lồ quái vật, thân thể dài đến mười mấy mét, to lớn miệng mở ra, có thể nhẹ nhõm đem một người sống nuốt vào. Vừa mới kia khí tức tanh hôi chính là từ nó bên trong phun ra ngoài tiếng hít thở. Nó trên cổ bị chừng to bằng cánh tay xích sắt khóa lại, xích sắt bị nó kéo đến tất thẳng, nó phát ra to lớn giống rít gào, há miệng máu, tựa hồ muốn đem xà nữ một ngụm nuốt vào. Xà nữ chấn động trong lòng, vội vàng tránh đi. Rất nhanh liền nhìn thấy một bên khác cũng có một đầu quái vật, đồng dạng bị xích sắt khóa lại. Cái này trong xương mù dày đặc lại bị khóa lại một đầu tiếp một đầu quái vật kinh khủng, tại đối các nàng gào thét. Nữ tử áo trắng giống không nhìn thấy bọn chúng tồn tại, chỉ là bình tĩnh từ giữa đó đi tới. Xà nữ ôm Bạch Đâu, tâm kinh đảm hàn, có chút sai lầm, liền sẽ bị những này kinh khủng quái thú nuốt xuống vào. Rất nhanh, xà nữ thấy được một cái viện, có một mảnh lầu gỗ. Viện tử phía trước có mấy cái viễn cổ hổ răng kiếm tại tuần sát. Loại này hổ răng kiếm muốn so hiện tại lão hổ khổng lồ kinh khủng hơn nhiều, có thể tùy tiện săn giết trưởng thành gấu ngựa. Chương 08, họ Lý tiểu thư xà nữ lập tức cảnh giác lên, nàng nhìn ra những này hổ răng kiếm không có bị xích sắt khóa lại. Nữ tử áo trắng đi lên phía trước, những này hung ác hổ răng kiếm giờ phút này ngoan giống mèo to, chó vẫy đuôi mừng chủ kéo đi lên. Nữ tử áo trắng duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng vô đầu của bọn nó, những này hổ răng kiếm liền ngoan ngoan tối lui. Bất quá bọn chúng nhìn thấy xà nữ thời điểm, đều mọc lên u ám hung tàn ánh mắt, lộ ra răng nanh, tựa như lúc nào cũng nghĩ nào lên đưa nàng cắn xé thành mảnh vỡ. Xà nữ ôm Bạch Đâu theo bọn nó ở giữa đi qua, toàn thân đều căng thẳng, tùy thời chuẩn bị né tránh cùng phản kích. Cũng may những này hổ răng kiếm chỉ là nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng không có công kích. Đi vào viện tử, xà nữ phát giác sau lưng của mình đều ra một tầng tinh tế mồ hôi lạnh. Nữ tử áo trắng mang theo xà nữ tiến vào bên trong một gian lầu gỗ. Trong một lâu cổ kính, có cái bàn, còn có giường chiếu. Nàng ra hiệu xà nữ đem Bạch Đâu đặt ở trên giường gỗ. Về sau, nàng bắt đầu xem xét Bạch Đâu tình huống. Một đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, tựa hồ đụng phải nan đề. Hắn như bị trúng một loại rất kỳ quái kịch độc. Xà nữ yên lặng nghe, nàng nhìn ra nữ tử áo trắng y thuật cực kỳ cao minh, chỉ là nàng đem thần dịch ngộ nhận là một loại kịch độc. Biết được thần dịch tồn tại chỉ có cõi tiến sĩ cùng cái nào đó tổ chức thần bí, đối với những người khác tới nói, đây chính là một loại đặc thù không biết kịch độc vật chất. Nữ tử áo trắng vô tay, cộng xuất hiện hai nữ tử. Hai nữ tử này tuổi tác càng nhỏ hơn, chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ, dáng dấp xinh đẹp đáng yêu, mặc màu lam váy áo, làm nha hoàn người hầu cách ăn mặc. Chuẩn bị thùng thuốc, còn có những dược liệu này. Nữ tử áo trắng cẩn thận tra xét Bạch Đâu tình huống dưới, trầm tư một chút, lấy giấy bút viết xuống rất nhiều dữ liệu, giao cho hai cái này xinh đẹp tỷ.
Vâng, tiểu thư.
Hai cái xinh đẹp tỷ lĩnh mệnh, xuống dưới chuẩn bị đi. Xa nữ một mực tại một bên nhìn xem, trong lòng ẩn ẩn có chút hiếu kỳ. Cõi tiến sĩ nói cái này vụ cốc là cấm địa, ẩn giấu đi một loại nào đó đại khủng bố, nhưng hiện tại xem ra lại hoàn toàn tương phản, ai cũng nghĩ không ra nơi này sẽ có một cái như thế hiền lành tuyệt mỹ nữ tử, càng là ý đạo cao thủ, chân thực nhiệt tình, đều không có hỏi thăm xà nữ cùng Bạch Âu tính danh cùng lai lịch, liền xuất thủ tương trợ. Cái này vụ cốc duy nhất có thể sợ có lẽ chính là nàng nuôi rất nhiều manh thú. Kia hai cái xinh đẹp tỷ rất nhanh chuyển đến một cái thùng gỗ, có thể cho một người xếp bằng ở bên trong, về sau hướng thùng nước kia bên trong đổ vào nước nóng. Về sau hướng trong nước nóng cất đặt một chút dược liệu, mỗi một loại dược liệu phân lượng đều là chính xác tính toán qua. Phối tốt dược liệu về sau, mấy người đem Bạch Âu dơ lên đi vào, ngâm tại trong thùng gỗ. Tại những thuốc này tắm ngâm bên trong, Bạch Âu mặt ngoài thân thể đóng băng chậm rãi biến mất, hắn bị đông cứng thân thể trọng tân mềm nhũn ra. Sau đó 2 ngày, Bạch Âu một mực ngâm tại thuốc này trong thùng, nữ tử áo trắng không ngừng đi đến thay thế lấy các loại dược liệu, về sau lại không ngừng hướng Bạch Âu miệng bên trong rót vào các loại dược trước. Xa nữ một mực tại yên lặng trông coi, nàng nhìn ra được Bạch Âu tình huống tại chuyển biến tốt đẹp. Bạch Âu thân thể sốt cao đang từ từ tiêu tán, nguyên bản muốn hòa tan dấu hiệu hỏng mất cũng đã biến mất, hắn bị cô gái mặc áo trắng này chữa lành. Ngày thứ 3, Bạch Âu rốt cục tỉnh lại. Mở to mắt, liền thấy mình bị ngâm tại to lớn thùng thuốc bên trong, toàn thân trong ngoài ấm áp, hết sức thoải mái. Mấy ngày nay hắn một mực ở vào nửa hôn mê trạng thái, mặc dù miệng không thể nói, tay không thể động, nhưng thực tế vẫn còn có chút ý thức, mơ hồ minh bạch chuyện gì xảy ra. Khi nhìn thấy nữ tử áo trắng về sau, Bạch Âu ngồi tại thùng thuốc bên trong, toàn thân trần trụi, không thể đứng dậy, nhưng vẫn là rất cung kính hướng nữ tử áo trắng nói lời cảm tạ, lại báo lên tên của mình. Đối với cái này cứu mình một mạng nữ tử áo trắng, hắn thâm hoài cảm kích, đồng thời cũng cảm thấy kinh diễm, cô gái mặc áo trắng này đơn giản giống tiên nữ, để hắn chỉ nhìn một chút liền không dám nhìn loạn, trong lòng tuôn ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Ta họ Lý. Nữ tử áo trắng báo mình họ, nhưng không có nói ra danh tự. Lý tiểu thư. Bạch Âu cung cung kính kính, không dám có chút thất lễ, đa tạ ngài đã cứu ta tính mệnh, Bạch Âu không biết muốn thế nào mới có thể báo đáp ngươi. Lý tiểu thư trên mặt cũng không có tiểu dung, ngược lại lộ ra một vẻ sầu lo, nhìn xem Bạch Âu, lộ ra một chút thương hại, lắc lắc đầu nói, không muốn cảm tạ ta, ta cũng không có chữa khỏi ngươi. Bạch Âu sững sờ. Lý tiểu thư kể nói, ta tự cao ý thuật đến, có thể lên người chết mọc lại thịt từ xương, bây giờ nghĩ lại thật sự là buồn cười, ta ngay cả ngươi chung cái gì độc cũng không biết, càng không cách nào trị liệu tốt ngươi, hiện tại chỉ là tạm thời lợi dụng dược vật đưa ngươi thể nội kịch độc áp chế xuống, rất nhanh ngươi kịch độc vẫn là sẽ tái phát, đến lúc kia ta cũng thuốc thủ vô sách. Bạch Âu ngây dại, mình chỉ là tạm thời sống tiếp được, rất nhanh sẽ còn lần nữa phát tác tử vong. Lý tiểu thư, thật chẳng lẽ không có cách nào? Bạch Âu lo lắng nói. Lý tiểu thư tỉ lắc đầu, sau đó lại do dự một chút mới nói, có lẽ có một người có thể cứu ngươi, người này y thuật không giới ta, kiến thức càng là viễn siêu tại ta, có lẽ hắn có biện pháp. Lý tiểu thư trầm ngâm một hồi mới nói, dưới mắt biện pháp duy nhất chính là ngươi đi chỗ của hắn lại thử thời vận, nếu như ngay cả hắn cũng không có cách, vậy liền thật không cứu nổi. Chỗ kia gọi y địa thần tốc, từ đây tới nam ước chừng có 5 ngày lộ trình. Bạch Âu có chút ảm đạm, dưới mắt chỉ có thể chạy tới kia y địa thần tốc, hy vọng có thể cứu. Lý tiểu thư mặc dù y thuật cao thâm, lại cũng chỉ có thể để cho Bạch Âu sống lâu mấy ngày. Tại Bạch Âu lúc gần đi, nàng lại lấy ra 6 cái dược hoàn, nói cho Bạch Âu mỗi ngày phục dụng một viên, để mà áp chế thể nội kịch độc, có thể trợ hắn sống lâu 6 ngày. Trong vòng 6 ngày tìm không thấy cái khác biện pháp giải quyết, kia kịch độc liền đem tái phát, thần tiên khó cứu. Bạch Âu thiên ân vạn tạ về sau, cùng xà nữ cùng rời đi vụ cốc. Lý tiểu thư để một cái xinh đẹp tỷ mang theo hai người rời đi. Bạch Âu biết xà nữ đi theo mình là bởi vì kia có tiến sĩ cất đặt tại mình trong dạ dày kia quản thần bí cổ quốc thần dịch. Bất quá trong rừng rậm khắp nơi hung hiểm, hắn cần phải mượn xà nữ lực lượng mới có thể sống lấy tiến về y địa thần cốc, cho nên cũng không kháng cự cùng xà nữ đồng hành. Rời đi vụ cốc, đập vào mắt là cao cỡ một người bụi cỏ, bốn phía tất cả đều là từng cây đại thụ che trời, dãy núi chập trùng, khiến mảnh này rừng rậm nguyên thủy lên xem ra vô thủy vô trùng, tựa hồ không có tận độ. Hai người căn cứ Lý tiểu thư chỉ thị phương hướng, rời đi vụ cốc, bắt đầu đi đường. Đi đường bên trong, Bạch Âu muốn thông qua xà nữ hỏi thăm giải một chút thế giới này tình huống cụ thể, bất luận hắn nói cái gì, xà nữ đều là không nói lời nào. Cái này khiến Bạch Âu rất là kỳ quái, hắn nghĩ tới từ khi biết xà nữ bắt đầu liền không gặp nàng nói một câu, nàng chẳng lẽ là câm điếc. Nhìn thấy Bạch Âu nghi ngờ bộ dáng, xà nữ nhìn xem hắn, rốt cục, nàng đối Bạch Âu há hốc miệng ra. Bạch Âu chấn động trong lòng. Xà nữ mở ra miệng bên trong, đầu lưỡi đã bị người cắt mất, chỉ còn sót lại cái lưỡi bộ vị có cái lỗ thủng, từ bên trong rỗi ra một cây nhỏ bé ống sắt. Chương 09, ngắn mặt cự hùng Bạch Âu đột nhiên minh bạch xà nữ vì cái gì xưa nay không nói chuyện, cũng minh bạch nàng vì cái gì có thể từ miệng bên trong phun ra lục sắc nọc độc. Đây cũng là gọi tiến sĩ thay người cải tạo. Bạch Âu hỏi thăm, trong lòng cảm thấy từng đợt hàn ý, xà nữ ngậm miệng lại, yên lặng gật đầu, trên mặt không có chút nào biểu lộ, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Cõi tiến sĩ đối ngươi như vậy, ngươi còn thay hắn bán mạng. Bạch Âu có chút toán giận. Xà nữ khoa tay một chút thủ thế, đáng tiếc Bạch Âu xem không hiểu. Gặp Bạch Âu một mặt mê hoặc, xà nữ cầm lấy một cây que gỗ, ở một bên thân cây chậm rãi viết lên chữ tới. Ta là tiến sĩ nuôi lớn. Nhìn xem xà nữ viết mấy chữ, Bạch Âu trầm mặc, sau đó cười khổ lắc đầu, nói, nguyên lai ngươi là hắn nuôi lớn, đáng chết, dạng này cũng có thể đối ngươi hạ thủ được. Cái này gọi tiến sĩ còn là người sao? Cùng xà nữ chậm rãi tiếp xúc xuống tới, Bạch Âu phát giác nàng mặc dù không biết nói chuyện, trên mặt cũng không có gì biểu lộ, nhìn rất đáng sợ ngon độc, nhưng thực tế làm người cũng không hung tàn, thậm chí có thể nói còn có một ít thiện lương một mặt. Đáng tiếc duy nhất chính là nàng cũng không có ý thức được cọ tiến sĩ ác, nàng quen thuộc nghe theo cọ tiến sĩ mệnh lệnh. Bạch Đâu thầm nghĩ, ta muốn để nàng minh bạch cọ tiến sĩ là ác mà, nàng không nên lại đi theo hắn. Đột nhiên bốn phía bụi cỏ truyền đến không tầm thường biến hóa, xà nữ lập tức cảnh giác lên. Một đám cổ sói xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Xà nữ bắt lấy Bạch Đâu cánh tay, mang theo hắn bắt đầu phi nước đại. Gào, này một đám cổ sói bên trong, có một con cự hình hôi lang chính là đàn sói thủ lĩnh, nó ngẩng đầu lên đến, phát ra đáng sợ sói tru. Cái khác sói tại trong bụi cỏ tốc độ cao nhất chạy vội, đuổi tới. Rất nhanh tại hai người phi nước đại phía trước xuất hiện cổ sói, đối bọn hắn đánh tới. Xà nữ buông xuống Bạch Đâu, nên đón tiếp lấy. Bay lên một cước, đem một con đánh tới cổ sói bị đá lăng không lăn lộn ra ngoài, bá đắt lấy trùng điệp ngã xuống trên mặt đất, lại xoay người một cái di động, nàng như một đầu linh hoạt rắn, vây quanh một cái khác cổ thân sói bên cạnh, hai tay quấn lấy đầu này cổ sói cổ, dùng sức bịt lại. Theo rằng, một tiếng vang giòn, đầu này cổ sói trong cổ xương cốt bị bật gãy. Giải quyết hai đầu cổ sói, xà nữ lại quay đầu bắt lấy Bạch Đâu, hướng phía trước chạy vội. Đằng sau mấy chục cái cổ sói từ cỏ từ giữa chui ra ngoài, dẫm lên thật dày lá khô, tốc độ cao nhất đánh tới. Xà nữ mặc dù mang theo Bạch Đâu, tốc độ vẫn như cũ vượt qua bọn này cổ sói, trên đường từ trong bụi có kinh ra mấy cái thân dài đạt 7-80 cm cự hình côn trùng. Giống, một tiếng thu giống vang lên, phi nước đại bên trong xà nữ cùng Bạch Đâu phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Đây là một đầu cự hùng, đứng thẳng người lên, vượt qua 4 mét, đơn giản giống một tòa núi thịt. Bạch Đâu đã từng nhìn qua không ít liên quan tới viễn cổ sinh vật phim tài liệu, đối với những này đã từng diệt tuyệt viễn cổ sinh vật, nhận biết không ít. Đột nhiên nhìn xem đến cái này cự hùng, đột nhiên nghĩ đến nó 10 phần cực giống 200 vạn năm trước xuất hiện qua một loại đáng sợ loài săn mồi, được xưng là ngắn mặt gấu, chủ yếu con mồi là châu Mỹ châu rừng cùng lớn sừng châu rừng, cho nên thường xuyên được xưng là phệ châu gấu, là địa cầu bên trên xuất hiện qua hình thể lớn nhất gấu, bình quân thể trọng vượt qua 1 tấn, đứng thẳng độ cao đạt đến 4.2m mà xuất hiện tại bọn hắn trước mắt cái này ngắn mặt gấu so trong giới thiệu càng lớn, đứng thẳng lên độ cao cơ hồ tiếp cận 5 mét, tứ chi lại tương đương phóng dài, làm nó tốc độ cũng không có bởi vì hình thể khổng lồ mà trở nên chỉ độn. Người khác lập mà lên, bổ nhào tới, la một cô gió lốc, mang theo mùi tanh tưởi khí tức, đập vào mặt. Xà nữ một đôi con ngươi có chút co vào, trở nên như là xà nhãn, nàng đống nhiên đem Bạch Đâu hướng một bên đẩy ra, mình đón cái này cự hình ngắn mặt hùng phát đi lên. Ngắn mặt gấu móng nuốt từ trên hướng xuống chụp lại. Cái này đáng sợ gấu trào chộp vào trên cây, có thể lấy ra mấy centimet sâu vết xe, chộp vào trên thân người, lập tức mở ngực một bụng, ngay cả nội tạng đều muốn bị móc ra. Mắt thấy cự hình ngắn mặt gấu trào phải bắt bên trong đón đầu mà lên xà nữ. Xà nữ thân thể đột nhiên uốn éo, thân tượng trong cơ thể căn bản không có xương cốt, như một con rắn uốn lượn, răng cự hình ngắn mặt gấu cánh tay mà lên, hé miệng, từ đó phun ra một cỗ lục sắc chất độc. Lục sắc nọc độc phun tại cự hình ngắn mặt gấu trong mắt, nó lập tức cái gì cũng nhìn không thấy, đầu này cự hùng phát ra tiếng giống thảm thiết gào thét, bắt đầu phát cuồng. Bạch Đâu lui tại một bên, phát giác hậu phương bởi theo bọn hắn đàn sói đã ngừng lại, về sau cấp tốc bay người thoát đi. Xà nữ lợi dụng nọc độc lộng mù cự hình ngắn mặt gấu con mắt, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp giải quyết đầu này cự hùng, đột nhiên, sắc mặt nàng biến đổi, giống thấy được trên đời kinh khủng nhất đồ vật, bỏ ngay tại phát cuồng cự hình ngắn mặt gấu, quay người kéo lấy Bạch Đâu cánh tay, quay người đuổi theo những cái kia chạy trốn đàn sói, tốc độ cao nhất phi nước đại. Bạch Đâu không nghĩ tới nàng lại đột nhiên quay người trở về đảo tàu, bị nàng kéo đến thân thể kém chút ngã sấp xuống ra ngoài. Thế nào? Bạch Đâu vừa nói ra câu nói này, đột nhiên hai mắt trợ to, thấy được phát cuồng ngắn mặt gấu sau xuất hiện cảnh tượng khó tin. Kia mảng lớn bụi cỏ đang run lên bần bật, như là một mảng lớn gợn sóng khuyết tán ra đến, sàn sạt thanh âm tiếp tục vang lên, bên tai không dứt. Rất nhanh, gặp một con tiếp một con cự hình con kiến từ cái này sâu hơn 1 mét trong bụi cỏ hiện lên. Bạch Đâu chưa hề cũng chưa từng gặp qua to lớn như vậy con kiến, mỗi một cái đều có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, một mảnh đen kịt, đến không hết có bao nhiêu con, như là màu đen thủy triều từ trong bụi cỏ mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền đem nổi điên cự hình ngắn mặt gấu bao phủ. Bất quá một cái hô hấp công phu, cự hình ngắn mặt gấu toàn thân bò đầy loại này kinh khủng màu đen con kiến, trở nên máu thịt bé bét. Nó phát ra tuyệt vọng giống rít gào, liều mạng giãy giụa, mặt ngoài thân thể bị màu đen con kiến bò đầy, biến thành một cái cự đại màu đen quái vật chính giãy giụa lấy. Rất nhanh nó trùng điệp mới ngã xuống hàng ngàn hàng vạn màu đen cự kiến bên trong, chờ những này màu đen con kiến theo nó trên thân thể tản ra, cái này đã từng biến cổ thời đại đỉnh cấp loài săn mồi, đã biến thành một bộ to lớn cung xương. Bạch Đâu rốt cuộc minh bạch những con sói kia bảy vì sao lại đột nhiên kinh hoàng đảo tẩu, cũng minh bạch xà nữ vì sao lại mất đi tỉnh táo quay người đảo vong. Loại này có thể thôn vệ manh thú màu đen cự kiến, đơn giản như là ác ma, chỗ đến, không có sinh vật có thể còn sống. Những này màu đen con kiến giống màu đen nước biển bao phủ hết thảy, chỗ đến, các loại dấu ở trong bụi cỏ côn trùng, manh thú, nhao nhao tứ tán đảo vong, chỉ cần chậm một bước, liền bị bọn chúng bao phủ thôn vệ, biến thành cung xương. Xà nữ nắm lấy Bạch Đâu, tốc độ cao nhất phi nước đại. Đằng sau đuổi theo chính là loại này màu đen con kiến đại quân. Bọn chúng hành động tốc độ cực nhanh, cơ hồ không thể so với xà nữ chậm. Bạch Đâu tay chân lạnh buốt, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, mắt thấy kia cự hình ngắn mặt gấu hạ tràng, hắn làm sao không kinh? Hắn hiểu được mình cùng xà nữ chỉ cần bị những này màu đen con kiến đuổi kịp, chỉ sợ vừa đối mặt công phu toàn thân trong máu thịt bẩn đều sẽ bị làm ăn, biến thành hai cô cung xương. Chương 10, vượt sâu dưới đáy liền xem như tỉnh táo như xà nữ, giờ phút này trong lòng bàn tay cũng hơi chảy ra mồ hôi lạnh, nàng thậm chí cũng không dám quay đầu, lại không dám phân thần đi suy nghĩ nhiều, nàng sợ hãi phân tâm sẽ ảnh hưởng tốc độ một chậm liền có khả năng bị màu đen con kiến đuổi kịp. Giờ phút này trong mắt của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mang theo Bạch Âu chạy ra nơi này, thoát ra những này màu đen con kiến. Đoạn đường này phi nước đại, Bạch Âu cơ hồ bị nàng kéo tới bay tứ tung, xà nữ tốc độ cùng lực lượng đều phát huy đến cực hạn. Đột nhiên, tại bọn hắn phía trước xuất hiện một cái sườn dốc. Tại màu đen con kiến đại quân đuổi theo dưới, nàng căn bản không kịp cân nhắc, lập tức mang theo Bạch Âu thuận sườn dốc liền xông ra ngoài. Sườn dốc càng hướng xuống càng đột ngột, cuối cùng cơ hồ biến thành 90 độ góc vuông, hai người không cách nào đứng vững, trực tiếp thuận sườn dốc lăn lông lốc xuống đi. Đây là một đầu sâu không thấy đáy đại hạp gốc, phía dưới là dốc đứng tuyệt bích, phía trên rủ xuống đầy so với người cánh tay còn thô dây leo. Bạch Âu một bên hướng xuống lăn lộn, một bên liều mạng dùng tay đi bắt những này dây leo. Hắn cũng không biết mình hướng xuống lộn bao nhiêu mét, chỉ biết là bốn phía càng ngày càng đen ngầm, giống đã rơi vào đại địa trong vực sâu. Đuổi theo bọn hắn màu đen con kiến vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, quần quần không dứt màu đen con kiến cũng thuận cái này vách núi tuyệt bích mà xuống, che mất dây leo, giống màu đen nước biển mãnh liệt mà xuống. Lăn lộn bên trong Bạch Âu đột nhiên cảm giác thân thể trùng điệp đụng vào một đống mềm mại giống bọt biển đồ vật phía trên, lại đi bên trên bắn ngược lại, về sau lại ngã xuống, cái này vừa đi vừa về chấn động làm hắn ngực khí huyết cuộn cuộn, kém chút phun ra máu tới. Bốn phía cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể mơ hồ nghe được phương xa truyền đến sàn sạt tiếng vang, kia là thành đàn màu đen con kiến bỏ phát ra tới thanh âm, những này màu đen con kiến vậy mà đuổi theo tới. Nghĩ đến màu đen con kiến, to lớn cảm giác sợ hãi để Bạch Âu liều mạng muốn đứng lên đào tẩu, sợ hãi cực độ làm hắn bắp thịt cả người đều đang run rẩy, đột nhiên, giữa ngực bụng trở nên một đoàn sốt nóng, giống có một đoàn liệt diễm bốc cháy lên. Bạch Âu minh bạch, đây là trong cơ thể hắn dung hợp kia bị pha loãng cổ quốc thần dịch lực lượng lần nữa phát tác, hắn cần nuốt Lý tiểu thư cho dược hoàn mới có thể khắc chế cái này phát tác thần dịch, bằng không hắn thân thể cùng ngũ tạng lục phủ chẳng mấy chốc sẽ bị cái này thần dịch lực lượng kinh khủng tiêu hủy, da thịt máu xương đều sẽ giống nhóm lửa ngọn đến hòa tan. Cái này thần dịch phát tác tốc độ cực nhanh kinh khủng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, liền lan tràn tới toàn thân hắn làn da nhiệt độ đang nhanh chóng tăng lên, trở nên bỏng lan, giống một khối nung đỏ khối sắt. Bạch Âu đưa tay muốn từ trong ngực móc ra dược hoàn, đột nhiên cảm giác trên thân đau xót, sau đó nhịn không được phát ra gào thét. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, những cái kia màu đen con kiến đã mãnh liệt mà đến, đem hắn bao phủ. Những này màu đen con kiến mở to miệng khí, liền muốn thôn phệ gặm ăn Bạch Âu toàn thân da thịt. Ngay vào lúc này, không thể tưởng tượng nổi chuyện phát sinh. Những này màu đen con kiến vừa mới đem hắn bao phủ, đột nhiên giống như nước thủy triều tản ra, nhao nhao từ thân thể của hắn bên trên lui trở về, lách qua Bạch Âu thân thể. Bọn chúng đối với Bạch Âu, dường như sợ cọp. Nguyên lai loại này màu đen con kiến, thì âm sóng ngầm mà bước, mười phần e ngại nhiệt độ cao. Bạch Âu giờ phút này thể nội thần dịch lực lượng phát tác, toàn thân nóng hổi như lửa, màu đen con kiến mãnh liệt mà lên, tiếp xúc đến hắn làn da nóng hổi, lại nhao nhao nhượng bộ ra, để Bạch Âu nhặt về một cái mạng. Bạch Âu đầu bị thiêu đến mê man, chỗ nào còn biết ở trong đó nguyên do, chỉ là liều mạng dãy rủa lấy muốn từ dưới đất bò dậy, đồng thời đưa tay đi sở chứa thuốc hoàn bình sứ nhỏ, làm thế nào cũng sở không tới. Tại đoạn đường này đảo vong trên đường, bình thuốc sớm đã không biết mất đi tại chỗ nào. Thuốc này trong bình mấy hạt thuốc là hắn hy vọng cuối cùng, chỉ có những thuốc này có thể tạm thời áp chế hắn thể nội thần dịch phát tác, treo chống hắn tìm tới y địa thần gốc, mới có thể có một chút hy vọng sống. Hiện tại bình thuốc không có, hy vọng cuối cùng thất bại, thần dịch một lần cuối cùng bộc phát, toàn thân hắn như là lửa thiêu đốt, cái này lần nữa phát tác thần dịch hung mãnh như hổ, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ha ha ha. Bạch Âu lung lay đầu, phát ra tuyệt vọng cười thảm, hắn hiểu được, mình chết chắc. Hắn không biết sản nữ rơi xuống tới nơi nào, bốn phía đều là mã mã nhúc nhích điên cuồng thanh âm. Cái này hàng ngàn hàng vạn màu đen con kiến hướng sâu trong bóng tối dũng mãnh lao tới, như là con sóng lớn màu đen. Tựa hồ bọn chúng cảm thấy cái này vực sâu dưới đáy có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn chúng tránh đi Bạch Đâu, giống như điên cuồng hướng chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Coi như Bạch Đâu ở vào mê man bên trong, cũng mơ hồ ngửi được một cỗ kỳ quái hương vị. Loại vị đạo này có chút giống mùi tanh, lại có chút giống mùi thơm, tựa hồ là nhiều loại kỳ quái hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, mười phần cổ quái, Bạch Đâu có thể khẳng định mình chưa hề cũng không có ngửi qua cổ quái như vậy khí tức. Loại vị đạo này, càng đi bên trong xâm nhập càng nồng đậm. Màu đen con kiến tựa hồ bị loại vị đạo này hấp dẫn, giống như là thủy triều tràn vào vực sâu dưới đáy. Đột nhiên, một đoàn to lớn ánh sáng dâng lên. Cái này ánh sáng tới đột nhiên, giống một vành mặt trời từ cái này vực sâu dưới đáy dâng lên, lại giống một cái chừng trăm ngàn vạn nằm bóng đèn đột nhiên sáng lên, trứng mắt hoa mắt bạch quang trong chốc lát đem vực sâu dưới đáy chiếu lên một đoàn sáng như tuyết, để cho người ta mắt không thể thấy, nguyên bản tuyệt đối hắc ám đột nhiên chuyển biến thành tuyệt đối trướng mắt tuyết trắng. Bạch Âu cảm thấy con mắt nhói nhói, bản năng nhắm mắt. Tại đây tuyệt đối tuyết trắng ánh sáng bên trong, màu đen con kiến giống nhận lấy kinh hãi, giống màu đen như thủy triều lui lại. Đối cái này đột nhiên sáng lên tuyết trắng ánh sáng, bọn chúng sợ như sợ cọp. Bạch Âu tại cái này tuyết trắng ánh sáng bên trong, mơ hồ ở giữa cảm giác như bị cái gì đang nhìn chăm chú, hắn nghĩ mở to mắt, nhưng con mắt chịu đựng không được cái này chướng mắt quá mang, hắn toàn thân sốt nóng, như là liệt diễm tại đốt cháy. Hắn có thể cảm giác được thành đàn màu đen con kiến đang lùi lại. Rốt cục, bốn phía sàn sạt tiếng vang biến mất, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, màu đen con kiến liền lui đến sạch sẽ. Loại kia quang mang chói mắt thu liễm, đột nhiên biến mất. Trong vực sâu, lần nữa khôi phục hắc ám. Sau đó, một loại như có như không tiếng hít thở truyền đến. Rất nhanh, cái này tiếng hít thở trở nên to lớn. Cái này tiếng hít thở mười phần cổ quái, giống một loại hồng hoang cự thú phát ra tới tiếng vang, bắt đầu chỉ là nhẹ nhàng tiếng hô, nhưng toàn bộ vực sâu dưới đáy cũng giống như đang chấn động, mà hít một hơi thì hấp xả đến đáng sợ khí lãng hướng trong vực sâu rót vào, phát ra hô hô tiếng gió hú. Loại cảm giác này kinh khủng tới cực điểm, giống cái này vực sâu dưới đáy đang ngủ say một đầu viễn cổ hồng hoang cự thú. Xá. Bạch Đâu thể nội thần dịch lực lượng sôi trào, đốt cháy ra của hắn huyết đủ, toàn thân hắn huyết dịch cũng giống như muốn sôi trào lên, đã không có khí lực đứng lên, có chút lung lay đầu, muốn bảo trì một điểm cuối cùng thanh minh. Đột nhiên, hắn cảm giác mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ hút lại, toàn bộ thân thể bay lên. Một cỗ không thể kháng cự gió bao lấy hắn, đằng không mà lên, hướng vực sâu tận đổ bay đi. Bạch Đâu cảm thấy cực độ sợ hãi, một cỗ băng hàn thấu xương khí lưu từ hắn thất khổng đi đến tấm đi, nguyên bản bị nhiệt độ cao thiêu đến mê man đầu bị cỗ hàn khí kia xâm nhập, đột nhiên thanh tỉnh một chút.